Kính thưa quý khán giả, đây là chương trình Thánh Kinh và Đời Sống. Tôi là Mục sư Đặng Áo, xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện nữa trong Kinh Thánh, nói về chuyện buồn đầu tiên trong gia đình của loài người. Kinh Thánh chép về việc này trong sách Sáng Thế 4 từ câu 1 đến câu 26 như sau. Adam giết Eva vợ ông, bà thọ thai và sinh Cain. Bà nói, nhờ Chúa giúp đỡ, tôi đã sinh được một người. Sau đó bà sinh Abel, em trai Cain. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề nông. Một ngày kia, Cain đem dâng lên Chúa hoa quả của ruộng vườn do ông canh tác. Về phần Abel, ông dâng các con chiên đầu lòng trong bầy của ông cùng với mỡ của chúng. Chúa đói đến Abel và nhậm lễ vật của ông, nhưng Ngài không đói đến Cain và lễ vật của ông ấy. Vì thế Cain rất giận và gầm hết Ngài. Chúa phán với Cain, tại sao ngươi giận và tại sao ngươi gầm hết mặt? Nếu ngươi có thái độ tốt, ta không nhận lễ vật của ngươi sao? Còn nếu ngươi có thái độ không tốt, tội lỗi đang nằm rình trước cửa ngươi, nó đang thèm ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Cain nói với Abel em ông, chúng ta hãy ra ngoài đồng. Và đang khi hai người ở ngoài đồng, Cain xông vào Abel em ông và giết chết ông ấy. Chúa hỏi Cain, Abel em ngươi đâu? Ông đáp, tôi không biết, bộ tôi là người giữ em coi sao? Chúa phán, ngươi đã làm gì? Tiếng của máu em ngươi từ đất kêu thấu đến ta. Bây giờ đất sẽ nguồn rủa ngươi. Đất đã mở miệng ra nhận lấy máu của em ngươi do tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi sinh ra, đất sẽ không sinh hoa lại cho ngươi nữa. Ngươi sẽ thành một kẻ trốn tránh và một kẻ đi lang thang khắp đất. Cái thưa với Chúa, hình phạt dành cho tôi nặng quá, tôi mang không nổi. Ngày nay Ngài đuổi tôi ra khỏi xứ này, tôi sẽ phải trốn khỏi mặt Ngài suốt đời. Tôi phải làm một kẻ trốn tránh và sẽ đi lang thang khắp đất. Rồi nếu ai gặp tôi, người ấy có thể giết tôi. Chúa phán với ông, không đâu, nếu ai giết Cain, kẻ ấy sẽ bị báo thù hãy là. Chúa đánh dấu cho người Cain, sẽ ai gặp ông sẽ không giết ông. Cain ra đi khỏi mặt Chúa và định cư ở xứ Nốt về phía đông của Ê-đen. Cain giết vợ ông, nàng thở thai và sinh Ê-nóc. Cain xây một thành tên là Ê-nóc theo tên của Ê-nóc con trai ông. Ê-nóc sinh một con trai tên Y-rát. Y-rát sinh Mê-hu-gia-ên. Mê-hu-gia-ên sinh Mê-thu-sa-ên. Mê-thu-sa-ên sinh Lamech. Lamech thứ hai vợ, một bà tên Ada, còn bà kia tên Sinh La. Ada sinh Yaban, ông ấy là tổ phụ của những người sống trong lều trại và chăn bầy súc vật. Em trai ông ấy tên Yuban, ông này là tổ phụ của những người đánh đàn và thổi kèn. Sinh La sinh Yuban Cain, người chế tạo các dụng cụ bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Yuban Cain là Naama. Lamech nói với hai vợ của ông, hỡi Ada và Sinh La, hãy nghe em nói. Này, hai vợ của Lamech, hãy nghe lời anh trình này. Anh đã giết một người gây cho anh bị thương, tức một người trai trẻ đã đánh anh. Nếu Cain được báo thù 7 lần, Lamech sẽ được báo thù 77 lần. Adam biết vợ ông nữa và sinh cho ông một con trai và đặt tên là Seth. Vì bà nói, Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác để thay thế Abel, vì nó đã bị Cain giết. Seth cũng sanh một trai, ông đặt tên con trai ông là Enoch. Đến lúc ấy, người ta mới bắt đầu kêu cầu danh Chúa. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về việc Cain giết Abel em ông. Chúng ta tin rằng cha mẹ của hai anh em này là Adam và Eva đã kể cho các con mình thế nào ông bà đã không vâng lời Chúa, ăn trái cấm và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Và Đức Chúa Trời đã giết một con vật vô tội để lấy da nó làm khố che thân ông bà. Dù cuộc sống phải vất vả mới có mà ăn, nhưng ông bà không hề quên ơn Chúa là đấng đã dựng nên mình. Có lẽ ông bà đã dạy cho các con ông bà hãy biết ơn Chúa và dâng lễ vật để tỏ lòng biết ơn Ngài. Do đó, hai con ông bà là Cain và Abel đã dâng các lễ vật lên Chúa. Cain là người nông, nên ông dâng hoa quả của ruộng đồng. Abel là người chăn nuôi, nên ông dâng các con vật đầu lòng trong đàn súc vật của ông. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ nhận lễ vật của Abel mà không nhận lễ vật của Cain. Điều đó đã khiến Cain giận và giết em ông. Vấn đề là tại sao Đức Chúa Trời nhận lễ vật của Abel mà không nhận lễ vật của Cain, khiến nó dẫn đến án mạng đầu tiên trên mặt đất như vậy? Kính thưa quý vị, trước hết, tôi không nghĩ là tại lễ vật. Chúa không đòi chúng ta dâng cho Ngài những gì mình không có. Người có của thì dâng của, người không có của thì dâng công. Như chúng ta phải nói, kẻ dâng công, người dâng của. Có người bảo rằng trong Hebrew đoạn 9 có 22 kinh thánh dạy rằng không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vì ở bên dâng sinh mạng của con vật vô tội làm của lễ, làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu là đấng vô tội sẽ làm chiên con của Đức Chúa Trời, hy sinh chuộc tội chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời đã nhận lễ vật của ông ấy. Điều đó có lẽ đúng phần nào, nhưng chúng ta không có bằng chứng trong Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời đã dặn gia đình ông bà Adam và Eva rằng mỗi khi dâng hiến thì phải dâng con vật hiến tế mà không được dâng hoa quả hay là những thứ gì khác. Ngược lại, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Do Thái đem hoa quả đầu mùa, tức là lúa gạo bánh trái, dâng lên Ngài làm của lễ cây, như sách Lê Vi đã chép. Như thế Chúa cũng nhận lễ vật không phải là sinh vật hiến tế. Thế thì lễ vật từ nó không phải là lý do Đức Chúa Trời không nhận của lễ của các em. Vậy lý do nào Đức Chúa Trời không nhận lễ vật của ông ấy? Trước hết, tôi nghĩ là tại tấm lòng. Kinh Thánh vậy này: Chúa không nhìn người như loài người nhìn. Loài người thấy bên ngoài, nhưng Chúa thấy trong lòng. Các vị thơ ngơ học sẽ nói: Hỏa hổ hỏa bì, năng hỏa cốt, tri nhân tri diện, bất tri tâm. Chúa thấy rõ lòng của Cain và Abel khi họ mang lễ vật dâng lên Ngài. Trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 12, Kinh Thánh cũng nhắc đến việc này như sau: Chớ như Cain là người thuộc về cái ác và đã giết em, vì có gì ông đã giết em ông? Vì những việc làm của ông là đáng ác, còn những việc làm của em ông là ngay lành. Cain đã thuộc về cái ác. Cái ác ở đây chỉ về Satan. Cain đã có cái tâm bất chính và hành động gian tà trước khi ông mang của lễ đến dâng lên Chúa. Và ngay cả khi dâng, lòng ông cũng không hạ xuống trước mặt Ngài. Do đó Chúa đã không nhận lễ vật của ông. Câu chuyện Kinh Thánh hôm nay chết: Abel dâng các con vật đầu lòng trong bầy với mỡ của chúng. Hàm ý là ông chọn những con vật béo tốt nhất để dâng lên Chúa. Có lẽ đó là lý do sách Hebrew đoạn 11 câu 4 đã nói: Bởi đức tin, Abel dâng lên Đức Chúa Trời một lễ vật hiến tế tốt hơn lễ vật của Cain. Nhờ đó ông được chứng là người công chính. Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật hiến tế của ông, và qua hành động đức tin, ông vẫn còn nói dù đã chết. Không những Abel chọn những lễ vật tốt nhất để dâng lên Chúa, mà ông còn dâng hiến với đức tin. Abel dâng không phải vì miễn cưỡng, vì bắt buộc, vì bổn phận, vì áp lực, vì thể diện, vì giáo luật hay vì bất cứ lý do nào khác. Abel tin nơi tình thương, nơi lòng tốt và nơi ân sủng của Đức Chúa Trời. Ngày nay có những người dâng lễ vật cũng với đức tin, nhưng mà tin khác. Có những người tham nhũng hối lộ và lấy của phi nghĩa cho mình rất nhiều, rồi trích một phần của bất nghĩa đó đem cúng cho thần thánh của mình, với niềm tin rằng thần thánh của họ cũng sẽ cùng hưởng một phần của tham nhũng và hối lộ đó mà phải che chở cho họ để họ được tăng qua nạn khỏi. Nhưng chúng ta đã nói: đói cho sạch, rách cho thơm, Thì lẽ nào Đức Chúa Trời không thấy, không biết những động cơ ấy sao? Kinh Thánh có thể. Khi Thánh Chúa không nhận lễ vật của mình, Ca-in rất giận và giận nét mặt. Chúa phán với Ca-in: tại sao ngươi giận và tại sao ngươi giận nét mặt? Nếu ngươi có thái độ tốt, ta há không nhận lễ vật của ngươi sao? Còn nếu ngươi có thái độ không tốt, tội lỗi đang nằm rì trước cửa ngươi, nó đang thè ngươi, ngươi phải chế ngự nó. Ở đây Chúa muốn nói đến thái độ của ông, thái độ bày tỏ tấm lòng. Có thể đến cả ông đang nghĩ đó, cha mẹ tôi bảo nên tôi nên dâng cho Chúa những lễ vật này, Chúa muốn nhận hay không thì tùy ý. Chúa không nhận lễ vật của Ca-in, không phải tại lễ vật của ông không có giá trị, nhưng tại thái độ của ông. Ngày nay có những người con giúp cho cha mẹ một món quà, tuy có giá trị ít, nhưng cha mẹ lại rất vui. Trong khi có những đứa con cho cha mẹ món quà có giá trị nhiều hơn, nhưng cho với một thái độ như là thứ của, do đó cha mẹ không vui. Tấm lòng quan trọng hơn món quà, cách cho quý hơn của cho. Điểm kế tiếp chúng ta thấy trong lời Chúa phán với Ca-in là chúng ta có khả năng chế ngự ác tưởng của mình. Những tư tưởng xấu do ác quỷ gieo vào đầu của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta có khả năng kiềm chế nó. Chúng ta có quyền khước từ và không làm theo sự xúi dục của nó. Đó là khả năng Chúa phú cho chúng ta. Chúng ta hãy dùng khả năng đó chống lại mọi tư tưởng ác nảy ra trong tâm trí mình. Trong câu chuyện này, tội sát nhân Ca-in là nếu theo công lý thì ông phải đền mạng. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không những cho ông sống mà còn bảo vệ sinh mạng của ông nữa. Phải chăng Đức Chúa Trời thật bất công? Kính thưa quý vị, không đâu. Nếu Đức Chúa Trời thi hành công lý theo như ý của chúng ta, thì không biết ngày nay còn bao nhiêu người sống trên thế gian này. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ân sủng của Ngài. Ân sủng là được hưởng những gì chúng ta không xứng đáng để hưởng. Ca-in hưởng ân sủng của Đức Chúa Trời chứ không phải ông xứng đáng. Ông xứng đáng chết chứ không phải xứng đáng sống và được sống an toàn. Ân sủng hay lòng tốt của Đức Chúa Trời đối với những người quá xấu, quá gian ác, nhiều khi làm chúng ta khó chịu. Nhưng chúng ta là phàm nhân và lòng nhân của chúng ta có giới hạn, nhưng tình thương của Đức Chúa Trời thì vô hạn. Thánh Phaolô trước khi trở thành sứ đồ của Chúa là một người bắt bớ những người tin Chúa. Ông bỏ tù họ và đánh đập họ. Nếu là chúng ta thì chúng ta mong Chúa sớm diệt những người như thế đi. Nhưng ân sủng của Chúa thì sao? Ngài đã không báo trả ông về những gì ông làm, nhưng Ngài cho ông có cơ hội được gặp Ngài. Và từ đó trở về sau, ông đã trở thành một người tận tụy giao báo về tình thương và ơn cứu rỗi của Chúa hơn ai hết trong thời của ông. Từ trước thì giờ tôi xin nói thêm một điểm nhỏ nữa là có người thắc mắc rằng Ca-in lấy vợ ở đâu mà sinh con cái và có một dòng dõi như Kinh Thánh đã chết. Trong sách Sáng Thế đoạn 5 câu 4 câu 5 câu 6: sau khi sinh Sét, Adam sống thêm 800 năm, sinh các con trai con gái. Như vậy Adam hưởng thọ 930 tuổi rồi qua đời. Điều đó cho thấy rằng ban đầu khi chưa có nhiều người trên đất, chắc hẳn Ca-in đã phải lấy một em gái hoặc một cháu gái của mình làm vợ. Nếu quý vị muốn biết thêm về Phạm Chúa, xin email về chúng tôi ở Thánh Kinh và Đời Sống gmail.com hoặc gọi điện thoại về 714-534-1070. Bây giờ xin dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Tôi là một sư đồ mật báo. Xin kính chào quý vị.